Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1463. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bổ Quan Từ đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Khởi giảng từ ngày 7 tháng 11 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem kinh bổn. Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Trong phần sớ, Thanh Lương Đại Sư đã khai thị: Thích thử nhất phẩm, ngũ môn phân biệt, sờ lại ý. Vì sao có phẩm này? Phẩm kinh này do đâu mà có? Chúng ta học tập trước hết phải biết điều này. Đại sư bảo: Lai ý giả, phù dục giai diệu vi, tất từ thắng hạnh, hữu giai vô hạnh, hư phí đa văn, cố tiền phẩm minh giải, thử phẩm biện hạnh. Lời sớ của phẩm này tổng cộng có 3 đoạn. Đây là đoạn thứ nhất. Học Phật thì mục tiêu của chúng ta là mong làm Phật, mong thành Phật. Dục là chúng ta mong mỏi, giai là hy vọng đạt tới, tức là đạt tới quả vị Như Lai. Nếu muốn đạt tới quả vị ấy, nhất định phải cậy vào sự tu hành thù thắng. Có giải mà chẳng có hành, xác thực là sẽ phí uổng công sức đa văn. Chúng ta học tập hàng ngày, học rồi thì sao? Chẳng làm được. Chẳng làm được thì cũng như chẳng nghe. Nếu đối với kinh Hoa Nghiêm, từ quyển thứ nhất, đã khởi sự học tập rất nghiêm túc. Công phu của chúng ta nhất định là sẽ từng bước theo kinh văn mà nâng cao. Quý vị đều làm được những gì kinh đã dạy thì mới được, chẳng làm được vậy thì sao được? Nói thật ra, nếu chẳng làm được, chẳng thà không giảng. Phí phạm lắm lời lẽ như thế để làm gì? Phàm những gì chúng ta mong học tập đều phải là thật sự có thể làm được. Chính vì như thế, tại Đài Loan khoảng hơn 30 năm trước, tức là vào năm Dân Quốc 60, năm 1971, ở Đài Loan
Hiện thời dường như là năm Dân Quốc 90 mấy. 90 mấy thì tôi cũng không biết. Hơn 30 năm trước, chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm lần thứ nhất. Vì thường ra nước ngoài, thời gian ở Đài Loan hoàn toàn chẳng nhiều. Trong một năm, nói chung là 2/3 thời gian là ở ngoại quốc. Do vậy trải qua mấy phen gián đoạn, tôi nhớ đại khái đã 15-16 năm mà kinh chỉ giảng được một nửa. Tôi nhớ là đã giảng đến phẩm Thập Hồi Hướng trong Bát Thập Hoa Nghiêm. Khi ấy giảng đồng thời Bát Thập Hoa Nghiêm và Tứ Thập Hoa Nghiêm. Tứ Thập Hoa Nghiêm cũng giảng được một nửa. Về sau, duyên của kinh Vô Lượng Thọ Chín Mùi, đối với công án này, nhà Phật nói là công án, người thế gian chúng ta nói là cố sự, tức là chuyện trong quá khứ. Sau khi tôi xuất gia 1 hoặc 2 năm, tôi lại quay về Đại Trung để thân cận thầy Lý. Tôi cảm thấy những thứ mình đã học vẫn chưa đủ. Trước khi xuất gia, tôi theo lão nhân gia 1 năm 3 tháng, 15 tháng, học chẳng ít. Trong 15 tháng, học 13 bộ kinh nhỏ, phân lượng đều rất ngắn, học được 13 bộ kinh nhỏ. Đương nhiên là đã đủ để dạy tại Phật Học Viện rồi. Pháp sư Bạch Thánh mở Phật Học Viện, mời tôi đến dạy. Vì thế vừa mới xuất gia xong, tôi bắt đầu giảng kinh, dạy học. Mỗi học kỳ dạy 1 bộ kinh, tôi có thể giảng 13 bộ kinh. Do vậy Phật Học Viện 3 năm là tốt nghiệp, mới dùng 6 bộ, hãy còn 7 bộ chưa dùng tới. Nói theo lẽ thường kể như cũng được lắm, nhưng chúng tôi cảm thấy Phật Pháp mênh mông như biển cả, hưởng thụ đôi chút từ những bộ kinh nhỏ ấy dường như chưa thỏa mãn. Người thế gian nhấn mạnh sự ham muốn hiểu biết, nhu cầu hiểu biết của chúng tôi xác thực là chẳng có cách nào thỏa mãn được. Hình như là sau khi xuất gia 3 năm, tôi quay lại Đại Trung, lại muốn học từ thầy 1 bộ kinh lớn. Trước đó tôi đã học toàn là những bộ kinh nhỏ. Thầy cũng rất hoan hỷ. Cho nên khi đó, thầy đưa cho tôi kinh Vô Lượng Thọ. Tôi thấy đó là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, do lão nhân gia đích thân viết lời mi chú. Khi ngài giảng bộ kinh ấy tại Đài Trung, thời gian đã lâu lắm rồi, lúc ấy chúng tôi chưa biết ngài. Vì là bản kinh do chính ngài đã giảng trước kia, ngài có viết lời chú giải của chính mình trong đó. Bởi lẽ bộ kinh ấy chẳng có sách chú giải, vì cụ Hạ mới hội tập mà. Khi đó tôi đọc lời chú giải của cụ rất hoan hỷ, tôi có thể đọc hiểu, cũng rất mong giảng bộ kinh ấy. Thầy liền ngăn cấm, chưa thể được. tôi cũng không biết vì sao chẳng thể. Về sau biết là do có những vị lão pháp sư chẳng tán thành kinh ấy. Thầy sợ họ sẽ phê bình. Tôi vừa mới xuất gia, chẳng thể chống đỡ nổi. Thời tiết nhân duyên chưa đến. Vì thế buông xuống chuyện ấy. Sau khi từ bỏ ý định ấy, tôi theo ngài học kinh Kim Cang và kinh Lăng Nghiêm, vẫn một mực không để ý tới nữa. Mãi cho đến khi lão nhân gia giảng sanh, tôi ở Mỹ. Lại tìm được bộ kinh ấy trong rương sách cũ, tìm thấy rất hoan hỷ. Thầy đã giảng sanh, rất nhiều người chưa từng thấy bạn ấy. Tôi tính in ra, chia ra gửi tặng mọi người để kỷ niệm thầy. Nào ngờ người hưởng ứng rất đông. Thuở ấy in tới một vạn bản rất khó có. Bản ấy vừa được lưu thông tại ngoại quốc, có nhiều đồng tu đến thưa với tôi: thưa pháp sư, kinh này hay quá. Họ tới thỉnh cầu tôi giảng bộ kinh ấy. Tôi cũng bắt đầu nghiêm túc học tập, đọc kỹ càng lời tựa của lão cư sĩ Mai Quang Hy, biết chỗ thù thắng của bộ kinh ấy. Chỗ đặc biệt thù thắng là như cư sĩ Bành Tế Thành đã nói, kinh Vô Lượng Thọ chính là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Do vậy bèn ngưng kinh Hoa Nghiêm lại đó. Tôi nghĩ chính mình sẽ chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, hy vọng suốt một đời chuyên đổ công dốc sức nơi một bộ kinh. Xác thực là khởi sự từ thuở đó, tôi đã giảng kinh Vô Lượng Thọ 10 lần. Lần cuối cùng giảng ở Tân Gia Ba vẫn chưa xong, lần này là lần thứ 11. Giảng lần này khá tỉ mỉ. Giống như hiện thời đã giảng đến phẩm Tam Bối Giảng Sanh. Đã giảng đến phẩm ấy, mà phẩm ấy cũng còn chưa giảng xong. Giáo nghĩa của kinh ấy và kinh Hoa Nghiêm hoàn toàn tương đồng, nhưng phân lượng được thâu nhỏ trên một mức độ to lớn. Vì thế tôi chẳng có ý nguyện giảng kinh Hoa Nghiêm lần nữa. Lần này hàng quán trưởng giảng sanh, trước khi bài giảng sanh 2-3 ngày, lại một lần nữa yêu cầu tôi hãy giảng kinh Hoa Nghiêm một lượt. Chúng tôi cũng không ngờ bà ta sẽ ra đi, chỉ vì muốn an ủi bà bèn đáp ứng, hy vọng bà chóng lành bệnh, tôi sẽ giảng kinh, bà sẽ đến hộ trì. Đáp ứng như thế, chẳng ngờ 2-3 ngày sau bà thật sự qua đời. Do vậy giảng kinh Hoa Nghiêm lần này là do bà ta khải thỉnh. Bà hy vọng lưu lại một bộ băng thâu hình đầy đủ để hàng hậu học dùng làm tham khảo, cũng là dụng tâm lương khổ. Rõ ràng là biết chẳng làm được, vẫn phải giảng bộ kinh này viên mãn. Bộ kinh này có tất cả 39 phẩm. Hôm nay chúng tôi giảng đến phẩm thứ 11. Sao phẩm 38 là phẩm 39. Kinh văn rất dài. Phẩm cuối chính là phẩm nhập pháp giới, tức tứ thập hoa nghiêm. Phẩm ấy gồm 40 quyển. Tựa đề của phẩm ấy là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới, phổ hiền hạnh nguyện phẩm. Tôi nghĩ rất nhiều đồng học rất quen thuộc tựa đề kinh ấy. Do vậy, nói theo toàn thể phân lượng, chúng tôi giảng đến chỗ này đại khái là 1/10 của cả bộ kinh. Đối với 1/10, gần như chúng tôi đã tốn hơn 3.000 giờ. Muốn giảng viên mãn phần kinh văn sau đó, tối thiểu còn phải mất 1 vạn giờ. Mỗi ngày chúng tôi giảng 4 tiếng đồng hồ. Một năm giảng 300 ngày, phải mất 10 năm thì mới có thể viên mãn. Tiến độ, tốc độ tiến triển trong phần sau đương nhiên là phải tăng nhanh hơn. Nhưng đã học, nhất định là phải sử dụng được, thì chúng ta mới có thể hưởng lợi ích. Học rồi chẳng làm được vô dụng. Chúng ta chớ nên không lưu ý điều này. Thực hiện từ nơi đâu? Trong mấy năm qua, chúng tôi đã phản tỉnh rất sâu. Vì sao đệ tử Phật môn ngay cả tam quy, ngũ giới, thập thiện đều chẳng làm được? Chẳng làm được sẽ chẳng phải là đệ tử thật sự của Đức Phật. Là đệ tử thật sự của Đức Phật lẽ đâu chẳng làm được? Các đồng học bất luận tại gia hay xuất gia, tôi hỏi quý vị, quý vị có mong chính mình làm được hay không? Đều mong muốn, nhưng chẳng có một ai làm được. Vì sao chẳng làm được? Trong có phiền não, ngoài có ác duyên và chướng duyên, quý vị chẳng có cách nào làm được. Do vậy, chúng tôi nghĩ trong giới kinh Đức Thế Tôn đã dạy, học Phật mà trước hết chẳng học từ tiểu thừa. Bất tiên học tiểu thừa, hậu học đại thừa, phi Phật đệ tử. Học Phật có thứ tự. Ở chỗ thầy Lý, tôi học 13 bộ kinh. Đại đa số đều là kinh tiểu thừa. Tôi học bộ đầu tiên là A Nan Vấn Sự Phật Các Hung Kinh. Bộ thứ hai là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Tôi chỉ học với thầy 5 bộ, nhưng thầy dạy các đồng học khác tôi đều nghe. Thuở ấy trí nhớ rất tốt, sau khi nghe xong gần như là tối thiểu có thể ghi nhớ từ 90% trở lên. Do vậy, nghe xong gần như là tôi có thể giảng lại, chẳng khác thầy cho mấy. Có năng lực ấy, sau đó, sau khi đã xuất gia, lại quay về Đại Trung theo thầy Lý học kinh Kim Cang và kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Sau khi rời khỏi Đài Trung, mấy người bạn học cũ chúng tôi liên danh. Tôi là một người trong số đó, thỉnh thầy Lý giảng Kinh Hoa Nghiêm. Mục đích là gì? Kinh Hoa Nghiêm rất dài, nếu chưa giảng xong, nói chung thầy sẽ chẳng thể ra đi. Ngài cũng nêu ra ý định giảng Kinh Hoa Nghiêm viên mãn, ta giảng bộ kinh Di Đà một lần nữa rồi giảng sanh. Chúng tôi nghe nói vậy rất vui sướng. Thỉnh thầy giảng Kinh Hoa Nghiêm là để giữ thầy trụ thế. Tình trạng sức khỏe của thầy hết sức tốt đẹp. Chúng tôi phỏng đoán rằng thầy tối thiểu có thể sống đến 120 hoặc 130 tuổi. Căn cứ trên tình trạng sức khỏe của ngài, nào ngờ đúng là có rất nhiều chuyện mà chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng được. Chính ngài cũng chẳng ngờ tới bị ngộ độc thức ăn. Vì thế ăn thứ gì cũng phải chú ý cẩn thận. Ngài bị ngộ độc thức ăn 2 lần. Dẫu sao ngài đã 97 tuổi, tuổi tác quá cao. Này chúng ta nói là sức đề kháng suy yếu. 2 lần bị ngộ độc thức ăn, thể lực suy yếu với một mức độ to lớn, cho nên ngài ra đi như thế đó. Vì thế nay tôi tiếp tục hoàn thành bộ kinh này, lưu lại một bộ băng thâu hình. Hiện thời băng thâu hình đã làm thành CD-DVD. Quanh tôi chẳng có ai học. Tôi tin tưởng là sau này có người có được đĩa CD-DVD ấy sẽ học tập. Nhất định là sẽ có cái duyên ấy. Trong tháng 8, tôi đến thăm Ấn Ni. Đây là lần thứ 7 tôi sang Ấn Ni. Pháp sư Định Thịnh hết sức khó có. Tôi tặng thầy ấy 60 bộ Đại Tạng Kinh. Trước mặt tôi, thầy đã phân phát cho các đạo tràng Phật giáo tại Ấn Độ Ni Tây Á 53 đạo tràng, chia cho mỗi đạo tràng 1 bộ. Chúng tôi thấy vậy rất hoan hỷ. Nghi thức rất long trọng. Hình như thầy ấy tìm 480 người. Đối với 4 bộ Đại Tạng Kinh, mỗi người đội trên đầu 1 quyển nghênh tiếp Đại Tạng Kinh. Hôm ấy tứ chúng đồng học gần tới 2000 người, sắp thành hàng dài 2 cây số. Báo chí và giới truyền thông của họ đều đến chụp hình quay phim. Đài truyền hình đưa tin hình như đến 6 phút. Hết sức cảm động lòng người. Chánh phủ Ấn Độ Ni Tây Á thấy vậy cũng rất xúc động. Bộ tôn giáo của họ tìm tôi, hy vọng tôi biếu tặng họ 200 bộ Đại Tạng Kinh nữa. Tôi nhận lời, có thể là đã gửi đi rồi. 200 bộ ấy, Ấn Ni có 5 tôn giáo. Xứ ấy văn hóa đa nguyên, có thể chia ra gửi tặng các thư viện, đại học và các đạo tràng tôn giáo khác. Hết sức có ý nghĩa. Ngôi chùa của Pháp sư Định Thịnh có tên là Nhất Thừa Tự. Thầy hết sức hy vọng có thể lập Phật học viện, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. tìm đến tôi. Tôi nói: À, chùa của thầy có tên là Nhất Thừa Tự, phải nên dạy kinh Nhất Thừa. Kinh Nhất Thừa là kinh gì? Chư vị phải biết, Đại Thừa là sở học của Bồ Tát, Tiểu Thừa là sở học của Thanh Văn và Duyên Giác, Nhất Thừa là đạo thành Phật. Ở đây viết là dục giai diệu vị, diệu vị chính là Nhất Thừa. Trong tạng kinh, kinh Nhất Thừa chỉ có 3 bộ, chớ nên không biết điều này. Bộ thứ nhất là Hoa Nghiêm, bộ thứ hai là Pháp Hoa, tức Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, bộ thứ ba là kinh Phạm Võng. 3 bộ kinh ấy là kinh Nhất Thừa. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói: Duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết. Do vậy có thể biết Đại Thừa, Tiểu Thừa, Tam Thừa và Ngũ Thừa đều là do Đức Phật nói phương tiện. Nói chân thật sẽ là Nhất Thừa, chỉ có pháp Nhất Thừa. Tôi nói hiện thời tôi đang giảng kinh Hoa Nghiêm, nếu thầy mở Phật học viện, hãy chuyên dạy kinh Hoa Nghiêm. Chùa Nhất Thừa mà, tôi sẽ không đến dạy, chẳng có cách nào hết. Tôi gửi CD, DVD tặng thầy, thầy có thể chiêu sinh mỗi ngày để cho học trò nghe kinh 4 tiếng đồng hồ, nghiên cứu thảo luận 2 tiếng đồng hồ, viết báo cáo sau khi nghe kinh 2 tiếng đồng hồ nữa. Mỗi ngày học kinh, nghiên cứu kinh 8 tiếng đồng hồ. Sáng tối niệm Phật 4 tiếng đồng hồ. Trong 3 năm, Phật học viện của thầy chắc chắn có thành tựu. Thầy ấy nghe nói như vậy cũng rất hoan hỷ. Trong chùa của thầy ấy có khoảng 20 mấy vị pháp sư trẻ tuổi, đều đến từ Trung Hoa. Tôi thấy vậy rất hoan hỷ. Tôi nói: Dùng phương pháp ấy để dạy bảo những người trẻ tuổi ấy, đó là học kinh giáo. Học kinh giáo thì phải y giáo tu hành. Tu hành khởi đầu từ chỗ nào? Khởi đầu bằng đệ tử quy. Tôi đặc biệt nhấn mạnh đệ tử quy thay cho tiểu thừa. Chẳng có đệ tử quy thì tam quy, ngũ giới, thập thiện của quý vị sẽ chẳng làm được. Đúng như lời sớ ở đây đã nói: Hữu giải vô hành, hư phí đa văn. Nghe kinh Hoa Nghiêm mà chẳng làm được, lãng phí thời gian vô ích. Do vậy phải khởi sự thực hiện bằng đệ tử quy. Đòi hỏi các đồng học phải thực hiện đệ tử quy 100%. Sau khi đã thực hiện đệ tử quy, nhất định phải thực hiện thập thiện nghiệp, tức là phải làm được các giáo huấn trong kinh thập thiện nghiệp đạo. Làm được 2 thứ ấy sẽ là đệ tử tại gia của Đức Phật. Chư vị phải biết, trong xã hội Trung Hoa cổ xưa, đệ tử quy chẳng phải là sách giáo khoa trong nhà trường. Đệ tử quy là điều kiện cơ bản để làm người. Quý vị có biết làm người hay không? Quý vị có gia giáo hay không? Gia giáo là dạy những gì? Chính là đệ tử quy. Ai dạy? Cha mẹ huynh trưởng. Tôi đã nói chuyện này bao nhiêu lần? Bắt đầu dạy từ khi nào? Trẻ thơ sanh ra 3-4 ngày đã mở mắt ra, tai đã dựng thẳng lên, nó đã có thể thấy, có thể nghe. Trước mặt con thơ, lời lẽ và cử chỉ của cha mẹ chính là đệ tử quy. Họ hoàn toàn làm được. để cho con thơ trông thấy. Nó có thể thấy, có thể nghe đấy nhé. Từ lúc sanh ra, nghe suốt đến 3-4 tuổi, nó sẽ hiểu biết đạo làm người, rất có quy củ. Vì thế đó là gia giáo. Là văn hóa của Trung Hoa, của người Hoa. Hiện thời nền gia giáo của chúng ta đã bị gián đoạn đại khái 70-80 năm. Thời gian 70-80 năm là 3 thế hệ. Cả 3 thế hệ đều chẳng học, cho nên xã hội hiện thời loạn mất rồi. Con cái bất hiếu. Quý vị thấy bao nhiêu kẻ làm cha mẹ kêu ca, con cái chẳng vâng lời. Người làm thầy than, học trò chẳng thể dạy. Khổ khôn kể xiết. Học trò chẳng thể dạy, con cái chẳng nghe lời. 100 năm trước chẳng thấy nói kiểu ấy. Gần đây nhất mới có hiện tượng này. Từ bé đến lớn đã chẳng trông thấy những tấm gương tốt đẹp. Từ xưa ngạn ngữ đã có câu: thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Giáo nhi anh hài, dạy con bắt đầu từ lúc măng sữa. Chẳng đợi cho nó tròn 2-3 tuổi, đợi đến 2-3 tuổi mới dạy thì trễ rồi, đã quá trễ. Dạy con từ thuở còn thơ. Ba bốn tuổi nó đã được dung bồi cội gốc. Cổ nhân thường nói: tam tuế kháng bát thập, thất tuế kháng chung thân. Quý vị bạn hiểu, từ lúc 3 tuổi căn bản đã được kiến lập, tức là thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Khi 7 tuổi, thói quen đã trở thành tự nhiên, sẽ không biến đổi nữa. Đối với thuận cảnh hay nghịch cảnh, kẻ ấy đều có trí huệ để có thể phân biệt, có định lực, nên chẳng bị ô nhiễm. Đấy chính là điểm đặc sắc trong nền giáo dục Trung Hoa. Đáng tiếc là hiện thời chúng ta đã dứt bỏ gia giáo cả 3 thế hệ. 3 thế hệ cũng không kể là quá ngắn, mà cũng chẳng coi như quá dài. Hiện thời muốn cứu giảng vẫn còn kịp. Thật sự phát đại tâm, khởi sự cứu giảng từ chỗ nào? Hãy bắt đầu thực hiện từ chính mình. Cũng nhất định là phải mong sao chính mình hoàn toàn thực hiện đệ tử quy. Ta có làm được thì mới có thể ảnh hưởng người khác. Ta chẳng làm được, đòi hỏi kẻ khác thực hiện, chẳng thể nào. Người ta sẽ hoài nghi, sẽ chất vấn: quý vị nói chuyện này tốt đẹp lắm, bảo tôi làm, cớ sao chính quý vị chẳng làm? Trẻ nhỏ hiện thời rất thông minh. Chính quý vị chẳng làm được, nó sẽ chất vấn quý vị: vì sao quý vị chẳng làm được? Quý vị chẳng làm được, sao lại dạy tôi? Người làm thầy, chính mình đích thân làm được, học trò sẽ chẳng nói gì, chẳng thể nào không tuân phục. Hai năm gần đây nhất, trong nước có những đồng học làm công tác giáo dục nhi đồng đã làm rất thành công. Do nguyên nhân nào bản thân họ đã làm được? Chúng tôi cũng nghe nói có rất nhiều nơi vận động nhi đồng đọc kinh, sau khi làm được vài năm đều thất bại, nảy sinh rất nhiều vấn đề, Do nguyên nhân nào? Chính mình chẳng làm được. Học Phật càng chẳng cần phải nói nữa. Nếu chúng ta thật sự mong dục giai diệu vị, phải tu đại hạnh. Đại hạnh là Bồ Tát hạnh. Phải phát Bồ Đề tâm, trọn đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Phải phát Đại Bồ Đề tâm, quý vị mới có thể học thành Bồ Tát. Học Phật thì còn phải kể thêm Phổ Hiền hạnh. Kinh Đại Thừa đã nói chuyện này rất rõ ràng. Bồ Tát chẳng tu Phổ Hiền hạnh sẽ chẳng thể chứng đắc Phật quả rốt ráo. Muốn chứng đắc Phật quả rốt ráo, quý vị nhất định phải tu Phổ Hiền hạnh. Phổ Hiền hạnh ở chỗ nào? Hôm nay chúng ta học Đệ Tử Quy của Phổ Hiền hạnh, Phẩm Tịnh hạnh, giống như Đệ Tử Quy trong văn hóa Trung Hoa. Phẩm Tịnh hạnh gồm có 141 bài kệ. Mỗi câu kệ có 4 chữ. Một bài kệ gồm 16 chữ. Màu nhiệm chẳng thể nói trọn. Ở đây lời sớ viết: tất tư thắng hạnh. Thắng là thù thắng. Hạnh Bồ Tát thù thắng chẳng phải là hạnh Bồ Tát bình phàm. Tư là nhờ vào, nhất định phải nhờ vào hạnh Bồ Tát thù thắng. Nói theo cách hiện thời, nhất định là phải có đủ sự hành trì thù thắng của bậc Bồ Tát, thì quý vị mới có thể lên cao tới địa vị Phật. Địa vị Phật cao cỡ nào? Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là địa vị Phật. Nói theo lý, đoạn hết thảy chấp trước. Đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng chấp trước. Đoạn phân biệt đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Đấy là Bồ Tát hạnh. Đã đoạn chấp trước mà còn có phân biệt thì là hạnh tiểu thừa. Tiểu thừa đoạn chấp trước, đại thừa đoạn phân biệt. Nhất thừa là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Bắt đầu thực hiện từ nơi đâu? Từng ly từng tí trong cuộc sống hàng ngày, quý vị phải biết chuyện cảnh giới như thế nào. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã dạy rất hay: nhược năng chuyển vật, tắc đồng Như Lai. Tôi thường trích dẫn câu này, thay đổi một chữ. Tôi thường nói: nhược năng chuyển cảnh, tắc đồng Như Lai. Vì hiện thời ai nấy đều nói đến cảnh giới, nên tôi nói là nếu có thể chuyển cảnh, nói chuyển vật thì người hiện thời chẳng thấy dễ hiểu cho lắm. Nói chuyện cảnh giới có lẽ mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Nếu có thể chuyển cảnh sẽ giống như Như Lai. Quý vị phải biết chuyển. 141 bài kệ ở đây chính là nêu ra những trường hợp tiêu biểu, nhằm dạy chúng ta cách chuyển như thế nào. Bất luận cảnh giới nào, cũng đều có thể chuyển biến thành cảnh giới nơi quả địa của Như Lai, tối thiểu cũng là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ, tức là chứng một phần cảnh giới của Như Lai. Đối với chư Phật, được nói trong Kinh Kim Cang, quý vị thấy cư sĩ Giang Dị Nông chú giải 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ chính là chư Phật. Điều này cũng rất đáng kể. Chư vị phải hiểu Đại Thừa thuộc về Tứ Thánh Pháp Giới. Trong 10 Pháp Giới, Bồ Tát Pháp Giới và Phật Pháp Giới thuộc Đại Thừa. Tiểu Thừa là Thanh Văn Pháp Giới và Duyên Giác Pháp Giới. Thanh Văn và Duyên Giác là Tiểu Thừa, Bồ Tát và Phật là Đại Thừa. Nhất Thừa thì sao? Nhất Thừa chẳng thuộc trong 10 Pháp Giới. Nhất Thừa là Nhất Chân Pháp Giới. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Nhất Chân Pháp Giới là từ sơ trụ của Duyên Giáo trở lên. Này chúng ta đang học Phật này chính là địa vị thập tính. Hàng Bồ Tát thuộc địa vị thập tính, tu viên mãn thập tính của Bồ Tát sẽ tu phẩm tịnh hạnh. Tu phẩm tịnh hạnh sẽ lại tiến cao hơn, dự vào địa vị Phật, biến thành Pháp Thân Bồ Tát. Không chỉ là vượt thoát lục đạo luân hồi, mà còn vượt thoát 10 Pháp Giới. Chúng ta chớ nên không hiểu đạo lý và sự thật này. Vì thế Thanh Lương Đại Sư bảo, phẩm trước tức phẩm Bồ Tát chứng minh đối về giải môn, khiến cho quý vị khai trí huệ. Phẩm này biện định về hạnh. Trí huệ có thật sự mở mang hay không? Thật sự mở mang sẽ nhất định là có thể chuyển cảnh giới. Chẳng chuyển cảnh giới được, trí huệ sẽ chẳng mở mang. Vì thế nhất định là phải có phẩm kinh này. Đã hiểu rõ thì ở đây nhất định là phải biết tu hành. Uốn nắn rất nhiều hành vi lầm lạc của chúng ta. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Lại xem ý nghĩa thứ hai. Hữu tiền minh nhập lý quán hành, kim biện tùy sự sở hành. Quán là để cho quý vị biết tới Pháp Thân Bồ Tát, chư Phật Như Lai có cách nhìn như thế nào đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Chữ ấy thuộc loại quan sát, tức là giải. Quý vị biết Phật, Bồ Tát có cách nhìn như thế nào đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Phẩm kinh này biện định về tùy sự sở hành. Cũng có nghĩa là áp dụng cách nhìn đối với vũ trụ và nhân sinh của Phật và Bồ Tát vào cuộc sống thường ngày trước mắt như thế nào. Cuộc sống thường ngày chính là sự. từ sáng sớm thức dậy, mặc áo, ăn cơm, làm việc. Cư xử thù tiếp người khác đều có thể thực hiện toàn bộ những quan điểm của chư Phật Như Lai. Đấy là điều quan trọng. Nếu chẳng thể thực hiện, quý vị chỉ học suông. Như vậy thì quý vị học rồi có tác dụng gì đâu. Thực sự hiểu, có thể thực sự thực hiện, học xong có thể áp dụng, quý vị sẽ sống cuộc đời gì trong hiện tại? Sống cuộc đời của Phật Bồ Tát, thật sự được thọ dụng. Trước kia khi thầy Phương giới thiệu Phật pháp cho tôi, cụ đã nói học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Hưởng thụ cao nhất thì chẳng thể ngừng nơi giải. Ngừng nơi giải, quý vị chỉ có thể đạt được ít phần. Đọc sách cảm thấy vui sướng, chứ cuộc sống thường ngày thì sao? Cuộc sống thường ngày phải làm sao có thể giống như người đọc sách tại Trung Hoa đã nói: khổng nhan chi lạc. Khổng Phu Tử và Nhan Hồi đã đọc sách thông suốt. Áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Vì thế Nhan Hồi nghèo tới nỗi phải ăn cơm trong giỏ, uống nước bằng bầu. Cư lậu hạn nhân bất kham kỳ ưu, hồi giả bất cải kỳ lạc. Thầy đã tán thán ông ta như vậy đó. Niềm vui của ông ta là gì? Chính là như chúng tôi vừa mới nói ở đây, chuyển cảnh giới. Chuyện gì cũng đều có thể chuyển. Lẽ nào chẳng vui? Đương nhiên là vui. Tự hành hóa độ người khác. Tâm lượng xác thực là trọn khắp pháp giới, hư không giới. Gần đây chúng tôi đến thăm Đại học Sư phạm Bắc Kinh ở trong nước. Các vị giáo sư ở đó đã cùng nhau nghĩ ra hai câu viết trên cổng chánh. Khi tôi đến thăm đã trông thấy: học di nhân sư, thần di thế phạm. Người tiếp đón tôi là vị phó hiệu trưởng. Lúc ấy tôi nói với thầy phó hiệu trưởng, hai câu này chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Họ nghe xong cũng sững sờ. Kinh Hoa Nghiêm là hai câu ấy ư? Bởi lẽ ngôn hạnh cử chỉ của Phật Như Lai và hàng pháp thân đại sĩ đã nêu gương, tạo khuôn phép cho hết thảy chúng sinh trong khắp pháp giới, hư không giới. Chúng ta có tâm nguyện ấy hay không? Có tâm nguyện ấy sẽ có thể học Hoa Nghiêm. Chúng ta thấy Thanh Lương Đại Sư đã khai thị trong Hoa Nghiêm Kinh Huyền Đàm. Thanh Thanh Lương Đại Sư bảo Kinh Hoa Nghiêm có 10 loại đương cơ, tức là những người nào có điều kiện, có tư cách học Kinh Hoa Nghiêm. Điều kiện thứ nhất là Pháp Thân Bồ Tát. Đương nhiên là chúng ta chẳng có khả năng này, cứ một mực kể xuống dưới, chẳng có đủ điều kiện nào phù hợp với chúng ta. Nhưng điều cuối cùng thực sự nói đến là phàm phu. Phàm phu mà là đại tâm phàm phu thì cũng trọn đủ điều kiện để học Hoa Nghiêm. Đại tâm phàm phu là gì? Chúng ta xác thực có nguyện này, chúng ta mong nêu gương tốt cho hết thảy chúng sanh trọn khắp pháp giới hư không giới. Sau khi tôi trở về, ghi nhớ hai câu của ngôi trường ấy, tôi cũng sửa lại một chữ. Câu của họ là: học di nhân sư, thân di thế phạm. Tôi đổi thân thành hành. Hành là hành vi, bao gồm tư tưởng, ngôn ngữ, tạo tác, có ý nghĩa rộng rãi hơn thân. Tôi nghe nói sau này ngôi trường đó cũng thật sự sửa lại. Một số giáo sư từ trường đó bảo tôi, hiện thời trường của họ cũng ghi là học di nhân sư, hành di thế phạm. Tốt lắm, rất khó có. Đó là đại tâm chúng sanh. Như vậy thì quý vị cũng có tư cách học Hoa Nghiêm. Do vậy tôi thấy ở chùa Nhất Thừa ở Indonesia, ở trong chùa Nhất Thừa thì phải điều nên là đại tâm chúng sanh, đại tâm Bồ Tát. Nhưng thực hiện nơi sự, tức là trong cuộc sống hàng ngày, nhất định là đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo và sa di luật nghi. Ba thứ ấy là cơ bản. Đệ tử quy là căn bản, là cơ sở của truyền thống giáo dục Trung Hoa. Thập thiện nghiệp là căn bản giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật, dành cho hết thảy chúng sanh khắp pháp giới hư không giới. Sa di luật nghi dành cho hàng đệ tử Phật, dành cho đệ tử xuất gia nhà Phật, chứ chẳng phải là tại gia. Yêu cầu dành cho hàng tại gia là thập thiện nghiệp đạo. Yêu cầu đối với hàng xuất gia cao hơn thập thiện nghiệp đạo một tầng, nghiêm ngặt hơn một tầng. Đó là sa di luật nghi. Chẳng làm được ba thứ ấy, không được rồi. Nhất định phải học hiểu, phải thi hành ba thứ ấy mới thực sự là một người xuất gia tốt đẹp, thực sự là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật. Do vậy, xét theo thứ tự, nhất định sẽ là đệ tử quy thứ nhất, thập thiện nghiệp đạo thứ hai, sa di luật nghi là thứ ba. Để là đại tâm chúng sanh, quý vị phải học phẩm tịnh hạnh. Quý vị có thể chuyển hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật, bất luận thiện duyên hay ác duyên, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thành cảnh giới Phật. Trong phần trước chúng ta đã đọc thấy cảnh giới Phật rất sâu. Tốc độ tu hành sẽ rất nhanh chóng. Nếu có thể làm được 141 câu trong phẩm tịnh hạnh, nói thật ra mỗi bài kệ là một câu, 141 câu đều làm được. Chúng ta niệm Phật giảng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc, thưa cùng chư vị, sẽ chẳng ở trong cõi phàm thánh đồng cư, mà cũng chẳng thuộc cõi phương tiện hữu dư, sẽ đến nơi đâu? Cõi thật báo trang nghiêm. Nâng cao cảnh giới của quý vị như thế đó, trong thế giới Sa Bà, quý vị tốn thời gian vài năm, thật sự làm. Điều then chốt để có thể làm hay không là ở chỗ nào? Then chốt chính là buông xuống. Thật sự buông xuống sẽ thật sự đạt thành tựu. Do vậy, trong kinh Đức Phật bảo chúng ta tu hành một ngày trong thế giới Sa Bà bằng tu hành 100 năm trong thế giới Cực Lạc. Thế giới Sa Bà chẳng có gì không tốt. Chênh lệch to lớn như vậy là do nguyên nhân nào? Chướng nạn trong thế giới Sa Bà quá nhiều, quý vị chẳng dễ dàng tu được. Dũng mãnh tinh tấn trong thế giới này dấy lên rồi suy di rất mạnh, dấy lên cũng mau mà đọ xuống cũng chóng. Thế giới Cực Lạc chỉ có tiếng cao hơn, chẳng có đọa lạc, nhưng tốc độ rất chậm, bình ổn rất chậm rãi. Đạo lý là ở chỗ này, thế giới Cực Lạc chẳng có lắm phiền não ngần ấy, chẳng có nghịch duyên nhiều ngần ấy. Đối với những điều khai thị ấy của Đức Phật, chúng ta đều phải nên ghi nhớ. Nếu thật sự hiểu biết, nghiêm túc tu tập, nói thật ra, thế giới Sa Bà cũng là một hoàn cảnh rất tốt đẹp, xác thật là giúp chúng ta tiến cao hơn với mức độ to lớn. Này đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi vài phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp câu cuối cùng trong lời sớ của Thanh Lương Đại Sư về ý nghĩa vì sao có phẩm kinh này. Hữu tiền hành thử nguyện tịnh nghĩa thứ đề cố thứ lai giả. Cuối cùng ngài cho biết vì sao ở đây có phẩm kinh này, nêu ra nguyên do vì sao nói phẩm kinh này. Trong phần trước cũng có thể nói về hạnh, giải và hạnh đều coi trọng. Trong Tứ Thập Hoa Nghiêm Sớ, Thanh Lương Đại Sư đã nói rất hay. Trong phần giải thích tựa đề kinh, ngài đã nói hữu giải vô hạnh, tăng trưởng tà kiến, hữu hạnh vô giải, tăng trưởng vô minh, đều chẳng thể thành tựu. Thật sự biết dụng công, nhất định là giải hạnh tương ứng. Giải hạnh hợp nhất, giải là hạnh, hạnh là giải. Giải là tâm hạnh. Chúng ta nhận biết, chúng ta tư duy có khá nhiều sai lầm, đó là hành vi nơi ý nghiệp sai lầm. phải nhờ vào kinh giáo để sửa sang uốn nắn. Tu hành quan trọng nhất là ý nghiệp. Tâm đã chánh, ngôn ngữ và hành trì há có lẽ nào bất chánh? Tâm tà, mong cho ngôn ngữ và hành trì chánh đáng cũng chẳng thể chánh đáng được. Chư vị hiểu rõ đạo lý này sẽ biết vì sao hiện thời chúng ta chẳng thể thực hiện đệ tử quy được, vì sao thập thiện nghiệp chẳng làm được. Then chốt thực sự nằm ở ý nghiệp. Ý nghiệp của chúng ta, tức là tâm lý, bị ô nhiễm nghiêm trọng. Phiền não và tập khí quá sâu. Chúng ta nghe thánh nhân giáo huấn, nghe Phật Bồ Tát dạy bảo, bạn rất hoan hỷ, nhưng chẳng làm được. Chẳng phải là không làm được, mà là do ý niệm chẳng thể chuyển được. Hễ chuyển biến ý niệm sẽ tu hành chẳng khó. Khi xưa tôi theo Chương Gia Đại Sư, lúc 20 mấy tuổi, tức là lúc 26, 27, 28, năm Chương Gia Đại Sư viên tịch, tôi ước chừng đã 29 tuổi. Lão nhân gia có ảnh hưởng đến tôi rất sâu. Ngài dạy tôi thấy thấu suốt buông xuống. Thấy thấu suốt là giải, buông xuống là hạnh. Thấy thấu suốt giúp quý vị buông xuống, buông xuống là giúp quý vị thấy thấu suốt. Từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai, hễ quý vị nói đến chuyện tu hành, nói chung là chẳng ra ngoài nguyên tắc ấy. Thấy thấu suốt và buông xuống phụ giúp thành tựu lẫn nhau, từng bước tiến cao hơn. Đối với hạnh nguyện ở chỗ này, trong hạnh có giải, trong nguyện có hạnh. Giải hạnh nguyện là một chẳng hai, tuy một mà ba, tuy ba mà một, nhưng chúng có thứ tự. Trong phần trước là giải và hạnh, chỗ này thiên trọng nguyện, nhưng vẫn đều được nói toàn là trong cuộc sống hàng ngày, tức là sự. Sự chính là hạnh. Khi gặp sự, hãy dùng nguyện lực để chuyển biến nó, sẽ chuyển được cảnh giới. Chúng ta phải học tập điều này. Hiện thời chúng ta hành theo sự, chẳng có nguyện lực. Vì thế thuận theo sự mà cư xử, cho nên điều gì cũng đều là tạo nghiệp. Lợi ích chúng sinh, lợi ích xã hội thì là thiện hạnh. Vì tự tư tự lợi thì là ác hạnh. Thiện hạnh cảm phước báo trong ba thiện đạo, ác hạnh cảm khổ báo trong ba ác đạo. Cái tâm luân hồi sẽ tạo nghiệp luân hồi. Quý vị nói xem, chuyện này có đáng sợ hay chăng? Tuy đáng sợ, có mấy ai giác ngộ? Có mấy ai quay đầu? Chúng ta hãy tư duy, quan sát cặn kẽ từ chỗ này, xem xét người khác xong, hãy quay trở lại, hồi quang phản chiếu, chiếu kiến chính mình.
chẳng có những tấm gương bên ngoài ấy, bản thân chúng ta rốt cuộc làm những gì? Chẳng biết. Thật đấy, chẳng giả đâu. Chúng tôi giới thiệu phần ý nghĩa vì sao có phẩm kinh này tới đây, lại xem tiếp đoạn thứ hai kế đó. Thứ thích danh, giải thích tên gọi của phẩm này. Phẩm này là phẩm tịnh hạnh. Thích danh giả, cụ chiết la thử dân sở hạnh, ba lợi thử dân giai giả, biến giả, thú đề dân thanh tịnh giả. Trên đây là nói về cách phiên âm tiếng Phạn. Cụ chiết la là phiên âm, nghĩa tiếng Hán là sở hạnh. Thử dân, thử là ở chỗ chúng ta, ý nói người Hoa dịch chữ ấy thành sở hạnh. Ba lợi là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán, thử dân giai giả, biến giả. Ba lợi có hai ý nghĩa. Nó có nghĩa là giai, giai là hết thảy. Lại có ý nghĩa là biến. Thú đề cũng là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là thanh tịnh. Quý vị thấy, nếu nói theo tiếng Hán sẽ là sở hành giai, biến thanh tịnh, hành vi đều trọn khắp thanh tịnh. Văn tự tiếng Hán xác thực là rất đẹp, đã đơn giản hóa thành tịnh hạnh. Ý nghĩa trong tiếng Phạn là vị tam nghiệp tùy sự duyên lịch, danh vi sở hạnh, xảo nguyện phòng phi, ly quá thành đức, danh vi thanh tịnh. Ý nghĩa này hay lắm, rất rõ ràng, rất minh bạch. Tam nghiệp là thân, miệng, ý. Thân có các nghiệp gọi là thân nghiệp. Khởi tâm động niệm phân biệt và chấp trước đều thuộc về tâm, là hành vi nơi ý nghiệp. Khẩu nghiệp là ngôn ngữ. Ngôn ngữ chẳng thể không cẩn thận, chớ nên coi nhẹ ngôn ngữ. Quý vị thấy giáo học của Khổng Phu Tử có bốn khoa mục, có thứ tự. Thứ nhất là đức hạnh, thứ hai là ngôn ngữ, thứ ba là chánh sự, thứ tư là văn học. Trong bốn lĩnh vực dạy học của Phu Tử, ngôn ngữ được xếp vào hàng thứ hai. Vì sao? Từ xưa tới nay, tổ tiên của chúng ta đã hiểu rất rạch ròi: khẩu di hòa phước chi môn. Đúng như câu nói, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh do miệng mà vào, họa do miệng mà ra, trung gian gây lây nhiễm bệnh tật. Tuyệt đại đa số là do ăn uống không cẩn thận. Do thích ăn uống. Thích ăn uống thì sao? Bị ngộ độc thức ăn. Hai ngày qua tôi còn nghe thấy có đồng học kể, chẳng biết ở chỗ nào có những kẻ trẻ tuổi, đại khái là do ăn hải sản, hôm sau chết tươi. Tối hôm ấy đi ngủ một giấc, đến sáng ra chết ngắt, bị ngộ độc thức ăn. Nghiêm trọng là mất mạng. nhẹ hơn thì bị bệnh. Mắc chứng bệnh quái lạ,
bệnh từ miệng mà vào,
nhất là trong giai đoạn hiện thời bước vào mùa đông,
thường là các bệnh ôn dịch phát sinh vào lúc này.
Nếu bệnh dịch mùa đông chuyển biến thành bệnh dịch mùa xuân sẽ khá nghiêm trọng.
Hôm nay chúng tôi thấy nhiều nơi đưa tin về dịch cúm gà.
Rất có thể sẽ kéo dài thành dịch bệnh vào mùa xuân.
Thời gian dài như thế, từ mùa đông lan sang mùa xuân, chuyện này rất nghiêm trọng.
Nói theo y học Trung Hoa, sẽ là bệnh dịch mùa đông chuyển thành bệnh dịch mùa xuân.
Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh cáo,
bệnh dịch truyền nhiễm ấy có thể kéo dài đến mùa xuân năm sau, sang mùa xuân năm sau càng nghiêm trọng hơn.
Vì sao có căn bệnh ấy?
Phật Pháp nói đến nhân duyên quả báo.
Tuy người thế gian chẳng nói, nhưng trong các tôn giáo đều có nói.
Đạo giáo cũng nói rất nhiều, cũng rất tường tận.
Đối với phi cầm tẩu thú, chim bay thú chạy, quý vị chẳng từ bỏ thủ đoạn nào để bắt giết chúng.
Dùng đủ mọi cách để nấu nướng,
hòng thỏa mãn cái thói tham ăn của chính mình.
Quý vị có nghĩ những chúng sanh ấy sẽ báo thù hay không?
Chúng nó có cam tâm tình nguyện bị quý vị mổ xẻ giết chóc hay không?
Chúng nó có cam lòng tình nguyện cúng dường thịt mình cho quý vị hay không?
Nếu chúng nó chẳng cam tâm, chẳng tình nguyện,
sẽ trở thành phiền phức rồi.
Chúng nó trả thù bằng ôn dịch.
Vì thế, phàm nhân cứ ngỡ lũ lụt, hỏa tai,
động đất, bão lốc
đều là tai nạn tự nhiên,
dường như chẳng dính líu gì đến hành vi trong cuộc sống của loài người chúng ta.
Nhưng trong Phật Pháp, từ mấy ngàn năm trước, Đức Thế Tôn đã thường dạy, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng.
Hỏa tai là một pháp trong hết thảy các pháp.
Lũ lụt cũng là một loại trong hết thảy các pháp. Bão tố dùng Thái Bình Dương, bão tố dùng Đại Tây Dương, lốc xoáy cũng là một trong hết thảy các pháp.
Động đất sóng thần vẫn là một pháp trong hết thảy các pháp.
Hết thảy các pháp đều sanh từ tâm tưởng.
Ôn dịch cũng thuộc trong hết thảy các pháp, chẳng vượt ra ngoài hết thảy các pháp.
Thế mà hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng.
Vậy thì những tai nạn trên đây có quan hệ với chúng ta hay không?
Đức Phật lại nói rất hay,
y báo chuyển theo chánh báo.
Y báo là hoàn cảnh sống của chúng ta, chánh báo là khởi tâm động niệm của chúng ta. Nếu quý vị hiểu rõ câu nói này, mới hiểu cực lạc và sa bà chẳng hai. Pháp chẳng hai là như thế nào? Nếu cư dân trên địa cầu tâm mỗi người đều thuần tịnh thuần thiện, y báo liền biến thành thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc chẳng có gì khác, người nơi ấy toàn là người niệm Phật. Tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Nếu toàn thể người trên địa cầu này đều là người niệm Phật, địa cầu này sẽ biến thành thế giới cực lạc. Chẳng khác gì thế giới cực lạc được nói trong kinh điển. Đại địa liền biến thành lưu ly, chẳng phải là đất cát. Khắp mọi nơi đều là bảy báo. Đường xá chẳng trải nhựa đường mà bằng vàng ròng. Hoàng kim di địa, vàng ròng làm đất, vàng ròng đều trải đường, đường xá lót bằng vàng. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, y báo chuyển thành chánh báo. Đó là do cộng nghiệp cảm dời. Hiện thời đối với cộng nghiệp, chúng ta chẳng có cách nào. Ai nấy đều biết người trong thế giới Sa Bà khởi tâm động niệm không gì chẳng phải là tội. Vì sao? Khởi tâm động niệm đều là thập ác, thân giết trộm dâm, khẩu nói dối, nói đôi chiều, nói thiêu dệt, ăn nói thô ác, ý niệm thì tham sân si. Khởi tâm động niệm toàn là thập ác. Tự tư tự lợi, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, đáng hải quá. Do những ý niệm ấy biến chuyển y báo thành những gì chúng ta này đang phải tiếp nhận. Trong kinh này, Đức Phật sẽ dạy chúng ta chuyển cảnh giới như thế nào. Phương pháp quá tốt đẹp. Tam nghiệp là thân khẩu ý, tùy sự là trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần. Duyên là nhân sự. Lịch là trải qua từ sáng đến tối. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, đó là sở hành. Câu kế tiếp: xảo nguyện phòng phi, nguyện khéo léo để ngăn ngừa sai trái. 141 bài kệ trong phẩm kinh này chính là 141 nguyện. Trong tương lai, quý vị đọc đến phần kinh văn sẽ thấy câu thứ hai trong mỗi bài kệ là đưa nguyện chúng sanh. Đã nguyện cho chúng sanh, đương nhiên thứ nhất sẽ là nguyện cho chính mình. Bài kệ thứ nhất là Bồ Tát tại gia, đương nguyện chúng sanh tri gia tánh không, miễn kỳ bức bách. Câu thứ hai trong mỗi bài kệ đều là đương nguyện chúng sanh. Người ấy chẳng nguyện cho chính mình mà nguyện cho chúng sanh. Nói chúng sanh, chính mình cũng là một trong các chúng sanh đã bao gồm. Nhưng nói chính mình thì chẳng thể bao gồm người khác. chúng sanh là hết thảy chúng sanh trọn khắp pháp giới hư không giới. Quý vị nói xem, tâm lượng này to cỡ nào? Phổ hiền tâm, phổ hiền nguyện, phổ hiền hạnh đều kiến lập từ chỗ này. Xảo là phương tiện hay khéo, là trí huệ chân thật. Hệ sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, phổ hiền hạnh nguyện bèn thuận theo đó. Mà hiện tiền phi là làm lỗi, nguyện tâm này sanh khởi, lỗi lầm sẽ chẳng còn nữa. Ly quá thành đức, lìa lỗi để thành tựu đức. Đức là gì? Hoàn toàn thuận theo pháp tắc thiên nhiên, cũng có nghĩa là tùy thuận tánh đức. Tánh đức tự nhiên lưu lộ. Quý vị chẳng có nguyện tâm ấy là do đã mê mất tánh đức. Chẳng mê, niệm nào cũng đều tương ứng với tánh đức, đó gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh là tánh đức. Chúng ta đã học rất nhiều. Chân thành là tánh đức, thanh tịnh là tánh đức, bình đẳng là tánh đức, chánh giác là tánh đức, từ bi là tánh đức. Tánh đức vô lượng vô biên, nói chẳng cùng tận. Đúng là ngôn ngữ dứt bạc tâm hành xứ diệt. Đức Phật hết sức từ bi, đã nói 10 chữ. 10 là đại viên mãn, nhằm biểu thị pháp. Tánh đức vô lượng vô biên, tự tánh khởi tác dụng, nói chung chẳng lìa khỏi 5 câu sau đây: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta phải dùng cái tâm như vậy. Để đối đãi hết thảy chúng sanh, chúng ta phải dùng cái nguyện ấy, hy vọng hết thảy chúng sanh đều có thể trở về tánh đức. Chính mình tu hành là sửa đổi những hành vi bất thiện hẹp hòi, lệch lạc, sai sót của chính mình. Tư tưởng và hành vi của phàm phu do mê mất tự tánh, cũng chính là mê mất chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chứ vậy hãy ngẫm xem, nếu quý vị trọn đủ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, có cần học đệ tử quy hay không? Khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ, tạo tác sẽ tự nhiên là đệ tử quy. vốn là tình trạng ấy, tự nhiên là như vậy. Hiện thời hoàn toàn tương phản với nó, đó gọi là mê mất tự tánh. Tự tánh vốn sẵn có trí huệ bị biến thành phiền não, biến thành vọng tưởng. Sau khi mê mất, đã biến tánh đức và thập thiện nghiệp mà chính mình vốn có. Thành ác nghiệp. Thân giết trộm dâm, miệng nói dối nói đôi chiều biến thành ác nghiệp. Chân thành biến thành hư ngụy, thanh tịnh biến thành ô nhiễm, bình đẳng biến thành ngạo mạn, chánh giác biến thành mê hoặc, từ bi biến thành tự tư tự lợi. Đó là mê mất tự tánh. Vì thế, hiện thời nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát, chúng ta đều cảm thấy tốt đẹp, có lý, đều tán thán, đều gật đầu, nhưng chẳng làm được. Tổ sư Đại Đức thường dạy chúng ta, quý vị phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao chẳng làm được. Trừ khử cái nguyên nhân ấy, quý vị sẽ làm được. Nói lời ấy rất đúng. Chúng ta phải thường suy nghĩ, vì sao ta chẳng làm được đệ tử quy? Quý vị tìm ra nguyên nhân, sau đấy tiêu trừ nguyên nhân, quý vị sẽ làm được rất dễ dàng. Có tìm được nguyên nhân hay không? Nếu chẳng tìm thấy ư, hãy đọc sách cổ cho nhiều. Trong sách cổ thường có chỉ dạy, nhưng chính quý vị vô ý, ơ hờ, cho nên chẳng biết. Tất cả hết thảy mê hoặc, điên đảo, lầm lỗi đều có cái nhân căn bản. Quý vị đã mê nơi cái nhân ấy, tôi nói với quý vị, bản thân quý vị hãy nghĩ xem có đúng hay không nhé. Cái nhân ấy, nói chung nói tổng quát, thì như người hiện thời hay nói, quý vị chẳng có tâm yêu thương. Quý vị có thừa nhận hay không? Điều thứ nhất, quý vị chẳng yêu thương chính mình. Chẳng yêu thương chính mình, làm sao có thể yêu thương người khác cho được? Do vậy, truyền thống giáo học của Trung Hoa từ xưa, trước hết là dạy điều này: phụ tử hữu thân, cha con có tình thân thiết. Trong các buổi giảng, chúng tôi đã nói quá nhiều lần, nhưng quý vị chẳng chú ý. Đấy là nguyên điểm, là căn bản của căn bản trong nền giáo dục Trung Hoa: tình thân ái giữa cha và con, chính là tánh đức, chẳng kèm thêm bất cứ điều kiện nào. Đó là chân thành. Chân thành thân ái, thanh tịnh thân ái, bình đẳng thân ái, chánh giác thân ái, từ bi là thân ái. Do quý vị đã mê mất, cho nên hiện thời chẳng biết yêu thương chính mình. Há có thể yêu người khác được ư? Biết yêu thương chính mình, biết yêu thương hết thảy chúng sanh, lẽ nào chẳng làm được? Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ và tạo tác của quý vị tự nhiên hoàn toàn phù hợp. Quý vị hãy ngẫm xem có phải là đạo lý ấy hay không? Chúng ta lại xem đoạn thứ hai kế đó. Hữu bi trí song giận, danh vi sở hạnh, hạnh diệt phàm tiểu, cố xưng thanh tịnh, dĩ nhị thừa vô lậu, bất năng kim lợi, phi chân tịnh cố. Tầng ý nghĩa này sâu hơn tầng phía trước. Phần trước là khái luận. Ở đây chuyên nói về Bồ Tát hạnh. Bi trí song giận, bi là thương xót chính mình, cũng như thương xót chúng sanh. Chính mình luân lạc trong lục đạo, luân hồi bao kiếp dài lâu, thế mà chính mình rốt cuộc bất tri bất giác, chẳng có trí huệ. Trong đời này có duyên được lập thân người, gặp Phật pháp, nghe kinh học giáo, trí huệ mở mang đôi chút, hiểu rõ đôi chút, mới cảm thấy chính mình phải luân hồi bao kiếp dài lâu thật đáng buồn. Thấy đồng đạo chúng sanh bất giác, tự nhiên sanh khởi bi tâm, tâm thương xót, thương xót chính mình, thương xót hết thảy chúng sanh. Bi là động lực thúc đẩy chúng ta mong cầu trí. Trí lại giúp tăng trưởng cái tâm đại từ bi của chúng ta. Những kẻ sơ cơ học Phật bình phàm, tâm từ bi vừa mới sanh khởi, bèn thương xót chính mình. Cớ sao luân hồi trong lục đạo chịu đựng nỗi khổ oan uổng như thế, hằng ngày tạo nghiệp chính mình cũng chẳng biết. Sau khi đã hiểu rõ, chính mình không ngừng sửa đổi, đoạn ác tu thiện, đây chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là chuyện đoạn ác tu thiện trong thời gian dài lâu. Kể từ sơ phát tâm trong hiện thời cho đến khi nào? cho đến địa vị Như Lai. Đẳng giác Bồ Tát còn có lầm lỗi, vẫn phải sửa lỗi đổi mới. Phải biết điều này, đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Đây chính là lỗi lầm của Ngài. Những việc làm của Ngài đều do ba nghiệp thân ngữ ý tạo tác, chẳng thể đạt đến viên mãn rốt ráo, còn kém một phần. Huống hồ chúng ta thuộc địa vị phàm phu, ngay cả địa vị sơ tính còn chưa chứng đắc. Chớ nên không biết sự thật này. Người đã thực sự hiểu rõ, tức là trí huệ đã mở mang, mới thực sự chịu dụng công. Hạ quyết tâm mong thoát ly lục đạo luân hồi, mong thoát ly mười pháp giới. Đấy là gì? Đấy chính là trí. Xác thực là trí huệ dấy lên hiện hành, khởi tác dụng. Người ấy mới có nguyện tâm to tác dường ấy. Trong một đời này có thể thành tựu hay không? Có nguyện tâm ấy có nghĩa là tâm có thừa nhưng chẳng đủ sức. Đoạn phiền não tập khí há là chuyện dễ dàng ư? Phiền não tập khí do vô lượng kiếp huân tập tạo thành. Quý vị có thể đoạn được hay không? Xác thực là Đức Phật từ bi đến cùng tột, đã chỉ dạy chúng ta pháp môn đới nghiệp giảng sanh này. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đầu tiên. Quý vị nhất định phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, Kinh Hoa Nghiêm được giảng trong đình. Bọn phàm phu chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật tĩnh tọa dưới cội Bồ Đề, thời gian ngồi rất lâu. Nhị thất nhập trung, tức là trong hai tuần lễ Ngài ngồi bất động tại đó, chẳng ăn chẳng uống suốt hai tuần lễ. Có chỗ nói là tam thất nhập trung để giảng Hoa Nghiêm. Tam thất là 21 ngày. Chúng ta có thể tin tưởng chuyện này, chẳng hoài nghi. Vì sao? Lão Hòa Thượng Hư Dân, lão nhân gia đã có lần nhập định hơn một tháng mới xuất định. Thọ Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế nhập định hai mươi mấy ngày. Phải nên biết chuyện là rất bình thường. Tam thất là 21 ngày, nhị thất là 14 ngày. Ở trong định, chúng ta thấy Ngài đang nhập định trên thực tế, Ngài đang giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thính chúng là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Nếu quý vị chẳng có năng lực ấy, sẽ chẳng thể nhập định tham gia Đại Hội Hoằng Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị phải có năng lực ấy thì mới có thể tham gia. Do vậy, hiện thời hàng tiểu thừa chẳng tin, chẳng thừa nhận. Họ chưa hề thấy, chẳng trông thấy. Vì thế họ nói Đại Thừa chẳng phải do Đức Phật nói. Trước hết họ phản đối phủ nhận Kinh Hoa Nghiêm do Đức Phật nói. Họ cho rằng Kinh Hoa Nghiêm do Long Thọ Bồ Tát soạn ra, giả mạo danh nghĩa Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong Long Cung, Long Thọ Bồ Tát đã thấy kinh này. Sau khi kinh này được giảng xong, Đại Long Bồ Tát thu thập đưa về Long Cung cúng dường.
Phân lượng quá ư là lớn. Kinh Hoa Nghiêm hiện thời chính là lược thuật những điểm trọng yếu trong mục lục của Kinh Hoa Nghiêm. Thật sự trong Long Cung giống như sách mục lục đề yếu của Tứ Khố Toàn Thư vậy. Hiện thời Tứ Khố Toàn Thư được ấn hành với số trang rút nhỏ. Bản thu gọn gồm 1.500 tập, mục lục đề yếu gồm 5 tập.
Hiện thời chúng ta đọc kinh này chính là đọc phần mục lục đề yếu của Kinh Hoa Nghiêm.
Nói cách khác, mỗi câu đều là
một vấn đề thảo luận.
Nội dung kinh hết sức phong phú.
Từng câu từng chữ đều bao gồm vô lượng nghĩa.
Câu này nói về ý nghĩa của chữ sở hạnh.
Phải hiểu rõ mối quan hệ giữa bi và trí. Nay chúng ta chẳng thể phát ra bi tâm là do chẳng có trí huệ. Hệ trí huệ chẳng sanh khởi sẽ chẳng có bi tâm. Hai điều ấy giúp đỡ nhau cùng thành tựu.
Hạnh diệt phàm tiểu, cố xưng thanh tịnh.
Hạnh là hành vi.
Khởi tâm động niệm là hành vi nơi ý nghiệp.
Ngôn ngữ là hành vi nơi khẩu nghiệp.
Thân tạo tác là hành vi nơi thân.
Hành vi nơi ba nghiệp: thân, ngữ, ý.
Hành vi nơi tam nghiệp của Bồ Tát vượt trội phàm phu,
tức phàm phu trong lục đạo,
vượt trội tiểu thừa.
Tiểu thừa là thanh văn duyên giác.
Hạnh của phàm phu là do cái tâm luân hồi
tạo cái nghiệp luân hồi.
Trong cái tâm luân hồi có thiện ác vô ký.
Thiện tâm, thiện hạnh
cảm dời
phước báo nhân thiên,
sanh trong ba thiện đạo.
Ác niệm, ác hạnh
cảm tam đồ khổ báo,
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chẳng thanh tịnh.
Cõi trời cũng chẳng thanh tịnh.
Chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi lấy đâu ra thanh tịnh?
Hưởng hết phước trời
nhất định sẽ đọa lạc.
Họ chẳng có cách nào thăng lên, nhất định là phải đọa lạc.
Hưởng hết phước báo trong nhân gian,
chẳng biết làm lành,
chẳng biết tích đức.
Hễ hưởng hết phước báo, nhất định sẽ bị đọa trong tam đồ.
Lấy đâu ra thanh tịnh?
Tiểu thừa tuy thoát khỏi lục đạo luân hồi, chẳng vượt khỏi mười pháp giới.
Chẳng phải là thật sự thanh tịnh.
Do vượt trội tiểu thừa nên gọi là thanh tịnh.
Chúng ta lại thấy câu kế đó nói: dĩ nhị thừa vô lậu, bất năng kim lợi, phi chân tịnh cố. Đây là sợ có kẻ nghi hoặc. A-la-hán và Bích Chi Phật đã vượt thoát lục đạo luân hồi, lẽ nào chẳng thanh tịnh? Kinh Phật nói các vị ấy đều đã chứng đắc quả báo vô lậu. Món cuối cùng trong sáu loại thần thông là lậu tận thông. Lậu là tên gọi khác của phiền não. Lậu tận là đoạn hết phiền não. Phiền não được nói ở đây chính là kiến tư phiền não. Chúng tôi thường nói theo Kinh Hoa Nghiêm là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Kiến tư phiền não là chấp trước. Đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng còn chấp trước nữa. Nhưng thế nào? Chẳng đủ trí huệ, chẳng đủ năng lực, chẳng thể kim lợi. Những vị ấy chỉ có thể tự lợi, chẳng thể kim lợi. Chúng tôi phải giải thích rõ ràng câu này. A-la-hán có độ chúng sanh hay không? Có độ. Chẳng phải hoàn toàn là tự tư tự lợi, các vị ấy cũng độ chúng sanh. Nhưng chẳng giống như Bồ Tát, các vị ấy độ chúng sanh, quý vị tìm đến các ngài, các ngài sẽ dạy quý vị. A-la-hán có thần thông, nhất định sẽ quan sát quý vị. Thần thông của A-la-hán có thể biết 500 đời trong quá khứ, 500 đời vị lai. Có năng lực to tát như thế, xem xét trong 500 đời quá khứ quý vị có thiện căn hay không. Có thiện căn thì các ngài dạy quý vị, chẳng có thiện căn sẽ không dạy. Có duyên với các ngài sẽ dạy quý vị, chẳng có duyên chẳng dạy quý vị. Chẳng giống như Bồ Tát. Bồ Tát chẳng có điều kiện. Quý vị chẳng tìm đến Bồ Tát, Bồ Tát tìm đến quý vị. Từ Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đã đọc thấy: Bồ Tát tác bất thỉnh chi hữu, Bồ Tát làm bạn chẳng mời. Cầu học thì quý vị phải tới chỗ thầy để cầu. Tôn sư trọng đạo thì quý vị mới có thể học điều chi đó. Nhưng Bồ Tát chẳng vậy. Bồ Tát làm bạn chẳng mời. Quý vị chẳng cầu ngài, ngài chủ động tìm đến quý vị. Khó có lắm. Đó gọi là kim lợi. Bồ Tát đến tìm quý vị, quý vị chẳng tiếp nhận thì làm như thế nào? Chẳng tiếp nhận, các ngài cũng mong gieo thiện căn cho quý vị, khiến cho trong A Lại gia thức của quý vị có chủng tử Phật, gieo thiện căn xuống, bài xích, cự tuyệt, căn bản là chẳng tin tưởng, thậm chí nhục mạ ngài. Ngài chỉ cười mà thôi. Chủng tử Phật trong A Lại gia thức vĩnh viễn chẳng mòn diệt. Nói không chừng vài năm sau người ấy cũng được quá đi chứ. Tuy ta vũ nhục hắn, hắn cũng chẳng tức giận. Rất có tu dưỡng, rất khó có. Vậy thì thiện căn của quý vị bèn tăng trưởng. Nói không chừng là trong đời kế tiếp, nói không chừng là trong đời sau nữa, gặp duyên, quý vị cũng rất ưa thích Phật Pháp. Vì thế ngài đã gieo duyên, gieo nhân Phật Pháp cho quý vị. Chẳng có duyên, bèn kết duyên cho quý vị. Có duyên thì sẽ giúp quý vị tăng trưởng, giúp quý vị tăng tấn. Đã tăng trưởng bèn giúp cho quý vị chín mùi. Bồ Tát độ chúng sanh là chủ động. Ngàn xứ khẩn cầu, ngàn xứ ứng. Chỉ cần chúng sanh có cảm. Có khi chúng sanh cảm mà chính họ cũng không biết. Có khi tự biết mình đang cảm, cầu Phật Bồ Tát. Có khi tự mình hoàn toàn chẳng biết. Vì thế, đối với chuyện cảm ứng này, trong phần trước chúng tôi đã nói tỉ mỉ dài lược, có bốn loại: hiển cảm, hiển ứng, hiển cảm, minh ứng, minh cảm, hiển ứng, minh cảm, minh ứng. Cảm ứng đạo giao chẳng thể nghĩ bàn. Điểm này, nhị thừa chẳng bằng Bồ Tát. Bồ Tát chủ động độ chúng sanh, chẳng câu nệ bất cứ điều kiện nào. Nhưng nếu chỗ quý vị có rất nhiều người học Phật, học Phật thì quý vị phải hiểu nghi thức, quy củ trong nhà Phật, biết tôn sư trọng đạo, nhất định phải thỉnh chuyển pháp luân, tức là phải lễ thỉnh thầy đến chỗ ấy giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, phải lễ thỉnh. Chẳng lễ thỉnh chính vì ấy đến là do nơi ấy chẳng có người hiểu Phật pháp. Chẳng cần thỉnh mà vị ấy đến. Chúng ta phải biết điều thưởng thức này. Nếu chúng ta hiểu Phật pháp, phải nên cung kính khải thỉnh. Chẳng có ai hiểu. Trong tâm chúng ta mong muốn, có thể nào có một vị pháp sư tới giảng kinh cho chúng tôi thì hay quá, vị ấy sẽ tới. Chẳng ai biết, cũng chẳng có ai hiểu quy củ. Điều này được diễn tả là Phật pháp coi trọng thực chất, chẳng coi trọng hình thức. Thật vậy. Nói theo sự giáo hóa chúng sanh thì chẳng thể thiếu hình thức được. Hình thức nhằm dành cho những người chẳng học Phật, hoặc kẻ còn chưa tiếp xúc Phật giáo, làm cho họ thấy, tác động đến thiện căn của họ, khiến cho họ sau khi đã thấy hình thức ấy sẽ sanh tâm hoan hỷ, sẽ tiến nhập Phật môn. Do vậy, hình thức là một loại phương tiện nhằm tiếp dẫn chúng sanh tác động tới thiện căn trong quá khứ của họ. Hiện thời nói đó là một thứ phương pháp cũng được, phương tiện thiện xảo mà. Nhị thừa chẳng có loại bi và trí ấy. Do vậy nói nhị thừa chẳng phải là thanh tịnh thật sự. Này đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này